mong chờ bao giờ cho đến bao giờ. Nhiều lúc nó khóc trong mơ, mẹ ơi con yêu mong chờ bao giờ cho đến bao giờ.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Sáu, ngày 28 tháng 7 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas thứ Sáu rồi, anh Quang Hưng ơi.
Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Đúng như vậy, hôm nay là ngày thứ Sáu cuối tuần rồi. Quý vị chỉ còn có một ngày nóng nữa mà thôi, hôm nay rất là nóng. nhiệt độ có thể lên cao tới 103 độ vào buổi trưa, nhưng mà vào buổi chiều thì có thể sẽ có mưa dông. Sau đó cái trận mưa này nó kéo dài sang tới sáng ngày mai là ngày thứ bảy, mang theo một cái luồng gió lạnh, luồng gió mát làm cho cái thời tiết của thành phố Dallas sẽ dịu lại hẳn trong nguyên một tuần lễ, bắt đầu từ ngày Chủ nhật. Nhiệt độ xuống chỉ còn cao nhất là 91 độ, thấp nhất là 72. Nếu mà so với ngày hôm nay thì nó cao hơn vào khoảng 10 độ. Vào buổi tối thì tuy rằng 72 độ nhưng mà chúng ta vẫn cảm thấy là nhẹ nhõm một chút xíu. Anh Đăng Khoa.
Hôm nay thì Houston là một ngày khá là nóng. Nhưng mà lúc này thì bên ngoài là 80 độ và lên cao nhất vào buổi trưa nay sẽ là 99. 10% cơ hội mưa cho ngày hôm nay và gió theo hướng Tây Nam từ 5 cho tới 10 dặm 1 giờ. Tuy nhiên ngày mai thì Houston có lẽ là nóng hơn Dallas rất là nhiều. Ngày mai ở đây lên tới 3 con số. Cao nhất cho ngày thứ Bảy sẽ là 102 độ vào buổi trưa và có thể sẽ cao hơn nữa. Và buổi tối xuống thấp là 80. Ngày mai thì có 10% cơ hội mưa cũng như ngày hôm nay. Như vậy thì ngày hôm nay đã nóng và ngày mai sẽ còn tiếp tục nóng hơn nữa.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle có tổng cộng 4 bản tin trên trang đầu của tờ báo này. Thì bản tin đầu tiên cho biết một nhà thầu xây cất chuyên môn xây dựng những tòa nhà sang trọng có thể phải đối mặt với những tội hình sự khi mà đã có những cáo buộc về vấn đề gian lận giấy tờ. Lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Thì hai bản tin kế tiếp cho biết rằng là hai công ty dịch vụ năng lượng tại thành phố Houston là Technip FMC và National Oil Well Varco đã cắt giảm ít nhất là 2.500 công ăn việc làm trong vòng 6 tháng vừa qua trong các công việc của họ và vẫn đang chờ đợi sự phục hồi về vấn đề kỹ nghệ dầu hỏa. Thì cục Đăng Khoa lát nữa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và kế tiếp thì như chúng ta đều biết, Thượng nghị sĩ John McCain thuộc đảng Cộng hòa của tiểu bang Arizona trong thời gian trước đã được báo cáo là bị căn bệnh ung thư não. Thì mới đây thì một số cựu chiến binh đã từng tham chiến tại Việt Nam. Thì chúng ta cũng biết ông John McCain cũng đã từng là một cựu chiến binh tham chiến tại Việt Nam. Thì những người đã từng tham chiến tại Việt Nam có một số người cũng bị chẩn đoán là mắc căn bệnh giống như ông John McCain. Và người ta đặt ra câu hỏi rằng là liệu những người đã từng tham chiến tại Việt Nam có phải là bị nhiễm chất độc da cam nên đã gây ra căn bệnh ung thư này không? Cuối cùng, liên quan đến việc thay thế chương trình Obamacare, thì các lãnh đạo tại Thượng viện của đảng Cộng hòa trong ngày hôm qua đã cố gắng cắt bớt đi những phần không cần thiết của chương trình Obamacare. Và họ cho biết rằng là có thể để mà đưa ra một cái luật mới nhằm thay thế chương trình này. Nhưng họ sẽ phải đối mặt với sự phản đối giận dữ từ nhiều phía, thậm chí cả những thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa. Những người cho biết rằng là phải bảo đảm luật pháp được tôn trọng. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay gồm có những bản tin chính sau đây. Bản tin đầu tiên nói về sự lộn xộn bên trong tòa Bạch Ốc. Ở mấy ngày qua đã có những cái dấu chỉ cho thấy tiết lộ ra bên ngoài. Thứ nhất là ông tân chủ tịch về cái bộ phận liên lạc của tòa Bạch Ốc là Anthony Scaramucci vào ngày hôm qua đã tố cáo ông đồng lý văn phòng là ông Richard Fierbus là đã tiết lộ những cái thông tin của tòa Bạch Ốc đến với lại báo chí. Và ông này được xem là một người nếu như thế thì không có trung thành với lại Tổng thống Donald Trump. Ông Anthony đã nói như vậy và cũng cho biết không sớm thì chạy thì ông đồng lý văn phòng Fierbus này cũng phải từ chức thôi. Kế hoạch của Thượng viện thuộc Đảng Cộng Hòa giảm nhẹ về cái việc cải tổ chương trình bảo hiểm y tế rẻ bỏ phiếu vào ngày hôm qua. Và các nhà lãnh đạo của Hạ viện tại thuộc Đảng Cộng Hòa cũng cho biết tối ngày hôm qua thứ năm là họ có thể sẽ sử dụng cái điều khoản này như là một sự căn bản để có thể giảm nhẹ hoặc là thu hẹp cái đạo luật bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama. Tuy nhiên sáng ngày hôm nay chúng tôi nhận được tin của hãng thông tấn AP đánh đi cho biết thì Thượng viện tối sáng ngày hôm nay đã bỏ phiếu chống về cái điều khoản này. Hôm nay tờ Dallas đăng cái tấm hình một vụ cháy vỏ xe tại khu vực Yalo Belly Rat Strip gần thành phố Grand Prairie. Và người ta thấy một cái cụm khói rất lớn. Và các nhân viên cứu hỏa của Dallas cũng như là sở cứu hỏa của Grand Prairie đã phải mất nhiều tiếng đồng hồ dưới cái thời tiết khá nóng 3 con số. Tuy nhiên thì không có ai bị thương trong cái vụ này. Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ cũng đã nộp đơn lên tòa án tranh luận rằng một số các đạo luật về quyền công dân của chính phủ liên bang không có đủ để mà có thể bảo vệ cho các nhân viên bị gọi là kỳ thị đối với lại giới tính của mình, nhất là trong giới đồng tính luyến ái. Câu chuyện xảy ra tại thành phố Dallas cho thấy là những cái chết đều cách nhau vào khoảng hơn 1 năm, nhưng nó khủng khiếp. Thành phố Grand Prairie đã phát giác đứa bé 4 tuổi tên là Lillian Wright nằm chết ngay ở bên ngoài nhà tắm, nơi bà mẹ nói rằng là bé bị té trong lúc đang tắm. Nhưng mà người ta phát giác ra rằng là từ trên đầu cho đến dưới chân hoặc là sau lưng đều có những vết bỏng. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Và cuối cùng thì Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cảnh cáo những người du lịch qua Mỹ có thể là có những rượu bia giả và đã bị nhiễm bệnh. Nếu uống vào có thể sẽ bị bệnh hoặc là có thể bị ngất xỉu. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas. Anh Đăng Khoa, anh phải cẩn thận, đừng có uống rượu bia ở Mỹ trong lúc này.
Dạ vâng, đúng vậy. Có nhiều người qua bên đó chơi rồi đi biển, đi đồ nhiều mà thời tiết nóng nữa chứ. Nhiều khi uống vào đó mà uống những cái loại mà nó không có phải là thật thì nó rất là nguy hiểm và cũng có thể ảnh hưởng tới tính mạng của mình nữa. Và thưa quý vị, là trên trang nhất của tờ Houston Chronicle hôm nay thì cũng có một cái phần tin cũng khá là buồn cho những người mà đang tìm kiếm các công ăn việc làm trong ngành kỹ nghệ năng lượng. Thì hai công ty năng lượng tại thành phố Houston, đó là Technip FMC cũng như là National Oilwell Varco, thì đã cắt giảm ít nhất là 2.500 công ăn việc làm trong 6 tháng qua, bởi vì cái ngành khoan ngoài khơi thì đang có dấu hiệu coi như rằng là dừng lại và phục hồi khá là chậm chạp. Và việc cắt giảm việc làm này đã giúp cho cái công ty Technip FMC có được một cái khoản lợi nhuận nhỏ trong cái tam cá nguyệt thứ hai năm nay, cũng như là công ty National Oilwell Varco thì cũng thu hẹp bớt đi cái khoản lỗ của mình. Tuy nhiên thì nó cũng là một cái lời nhắc nhở rằng là ngay cả khi giá dầu xuống thấp thì vẫn có thể tiếp tục ảnh hưởng đến các cái khoản chi phí cao của hai công ty này, đặc biệt rằng là đối với các cái công ăn việc làm ở các cái giàn khoan ngoài khơi. Giá dầu thì đã tăng trong tuần này với hy vọng là sự dư thừa dầu trên toàn cầu đang giảm dần và đạt trên cái mức là 49 Mỹ Kim một thùng tại New York ngày hôm qua thứ Năm, sau khi mà đã giảm xuống mức thấp nhất là 43 Mỹ Kim một thùng trong những tuần gần đây. Các chuyên gia phân tích và điều hành năng lượng đã dự đoán là mức giá cao hơn vào thời điểm này trong năm, thường là vào khoảng 55 Mỹ Kim một thùng. Và một số công ty cho biết rằng họ sẽ cắt giảm chi tiêu để mà thích ứng với cái giá dầu hiện tại. Lấy ví dụ như là tập đoàn ConocoPhillips tại thành phố Houston thì cho biết rằng là họ sẽ cắt giảm khoảng 200 triệu Mỹ Kim từ cái ngân sách trị giá 5 tỷ Mỹ Kim do cái việc mà giá dầu xuống thấp. Đầu tuần thì Anadarko Petroleum Corporation của tại thành phố Woodland cho biết rằng là họ có kế hoạch hạn chế chi tiêu vốn dự trù vào khoảng 300 triệu Mỹ Kim trong năm nay. Và theo các nhà phân tích thì việc chi tiêu thấp thì cuối cùng cũng sẽ dẫn đến việc cắt giảm công ăn việc làm. Và quay trở lại với công ty Technip FMC thì việc cắt giảm việc làm đã xuất hiện khi mà công ty này kết hợp các cái công ty Technip và FMC ở Houston vào tháng Giêng năm nay. Và công ty này cho biết rằng là họ đã cắt giảm lực lượng nhân công toàn cầu với hơn 1.000 người từ tháng 4 cho tới tháng 6. Mặc dù là công ty không có tiết lộ con số cụ thể là đã có bao nhiêu người bị lay off tại thành phố Houston. Công ty thì hiện có khoảng 40.000 nhân viên, và năm 2014 khi đang ở đỉnh cao của sự bùng nổ về dầu thì công ty này đã tạo ra hơn 60.000 công ăn việc làm. Trong khi đó thì National Oilwell Varco thì chuyên sản xuất giàn khoan thì cho biết rằng họ đã cắt giảm khoảng 1.500 việc làm kể từ đầu năm nay và lực lượng nhân công toàn cầu của công ty thì hiện có khoảng 35.000 so với 60.000 người, 60.000 công ăn việc làm tại cái năm 2014. Và riêng tại thành phố Houston thì công ty này đã cắt giảm công ăn việc làm xuống còn khoảng 8.000 so với số lượng là 12.000 công ăn việc làm kể từ năm 2014. Trong khi cắt giảm việc làm tiếp tục gây ra nhiều khó khăn thì ngành năng lượng được cho rằng vẫn còn tốt hơn so với năm ngoái. Năm ngoái thì giá dầu có khi thì đã giảm xuống dưới mức là 26 Mỹ kim một thùng và đã có rất là nhiều công ty năng lượng đã cho hàng chục ngàn người lay off. Và khi các cái khoang ngoài khơi tiếp tục gặp khó khăn thì National Oilwell Varco đã chuyển hướng tập trung sang lĩnh vực dầu trên đất liền. Thì giám đốc điều hành của công ty là ông Clay Williams nói rằng là lợi nhuận đạt được và nhu cầu đang tăng lên giúp công ty ít nhất là đạt được cái mức tài chính được xem là ổn định. Và công ty báo cáo rằng doanh thu trong tam cá nguyệt thứ hai đã tăng 2% so với năm ngoái và tăng lên là 1,76 tỷ Mỹ Kim, thu ngắn lại khoảng 75 triệu Mỹ Kim từ mức lỗ 217 triệu Mỹ Kim trong tam cá nguyệt thứ hai năm 2016.
Và thưa quý vị, nối tiếp một phần tin được đăng trên tờ Houston Chronicle ngay phần đầu liên quan đến việc một nhà thầu xây dựng khá nổi tiếng chuyên môn xây cất những căn nhà sang trọng tại khu vực Bel Air, thành phố Bel Air, thì nhà thầu RG Home đã bị cáo buộc là đã sử dụng một số chứng chỉ giả mạo cho thấy rằng là các ngôi nhà đã thông qua inspection, tức là việc kiểm tra. Ông Roy Garbe, 36 tuổi, sáng lập viên của RG Home, đã bị một số khiếu nại từ những khách hàng của ông liên quan đến những rò rỉ, những vết nứt, nắm mốc và những khiếm khuyết trong vấn đề xây dựng nghiêm trọng khác. Đó là theo những cuộc phỏng vấn gần đây của tờ Houston Chronicle với các chủ nhà ở khu vực này. Và được liên lạc bởi tờ Houston Chronicle trong ngày hôm thứ Tư về để đặt câu hỏi về những khiếu nại, thì ông Garbe đã từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào. Và ông cho rằng là những tài liệu của ông được đề cập đến trong cái cuộc phỏng vấn hoặc là cuộc điều tra là tất cả các tài liệu đều là hợp pháp. Và ông đổ lỗi cho những sai lầm liên quan đến vấn đề giám sát và các công ty kỹ thuật và thậm chí lỗi ở các giới chức của thành phố Bel Air. Vào tháng 11, thì gia đình Smith cùng với 8 chủ sở hữu khác của công ty RG Home đã triệu tập một cuộc họp với các giới chức của thành phố Bel Air, có sự hiện diện của thị trưởng Andrew Freiberg, để báo cáo về các vấn đề xây dựng, vấn đề tài chính và một số vấn đề khác liên quan đến nhà thầu này. Và các giới chức của thành phố đã cam kết sẽ có một cuộc kiểm tra độc lập ở bên thứ ba về các thủ tục cũng như quy trình để mà thành phố xem xét liệu có cần thay đổi hoặc là sửa chữa hoặc là cáo buộc gì hay không. Và kết quả của cuộc xem xét theo như các giới chức thành phố cho biết rằng là không cần làm bất cứ điều gì hết và vấn đề đến đây là kết thúc. Tuy nhiên, các chủ nhà đã yêu cầu một bản sao của báo cáo kể trên nhưng thành phố đã từ chối để đưa ra. Và ông Freiberg cho biết trong email hôm qua rằng cuộc xem xét đã được trình lên hội đồng thành phố trong phiên họp vào tháng 1. Và ông nhắc lại là phiên họp các nhà lãnh đạo đã kết luận rằng không có bất kỳ một vấn đề nào hết. Tuy nhiên, theo như trợ lý chánh văn phòng, người đứng đầu bộ phận gian lận được báo cáo vừa đối với người tiêu dùng cho hay rằng là vụ kiện hình sự trong tuần này là bất thường bởi vì hầu hết các contractor hoặc là các nhà thầu mà bị phàn nàn thường thì đến từ một vài chủ nhà thôi. Nhưng trong trường hợp này thì một loạt các chủ nhà đều có báo cáo sai phạm của nhà thầu này và cũng đã được báo với Sở Cảnh sát Bel Air. Trong một thông cáo báo chí phát hành trong ngày hôm qua thì Sở Cảnh sát Bel Air cho biết họ đã đưa các đơn vị điều tra để mà đi đến các ngôi nhà này để điều tra xem là có đúng sự thật hay không và cũng từ chối tiết lộ thêm những thông tin khác. Văn phòng luật sư của quận Hạt đã cáo buộc trong một vụ kiện hình sự rằng ông Garbe đã phạm tội làm giả mạo tài liệu với ý định lừa gạt hoặc làm hại người khác và bây giờ đang được xem xét. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, câu chuyện được đăng trên trang nhất của tờ Dallas Morning News nói về hai cái chết tuy rằng cách nhau khoảng hơn một năm, nhưng nó khá là khủng khiếp. Cảnh sát của thành phố Grand Prairie đã phát giác tử thi của bé Lydia Wright, 4 tuổi, nằm ngay bên ngoài phòng tắm, nơi mà mẹ nói rằng là bé bị té trong lúc đang đi tắm. Nhưng mà người ta tìm thấy có những vết bầm từ trên đầu xuống chân và cả trên lưng nữa. Sự việc đánh đập tàn nhẫn bé Lydian đến chết xảy ra vào tháng 3 năm 2016 đã phản ảnh về cái sự khẩn cấp trong cái khủng hoảng thiếu nhân lực của Văn phòng Bảo vệ Trẻ Em, tức là CBS, và đã buộc các nhà làm luật phải gia tăng nhân viên làm việc cho cái cơ sở này. Các nhà lãnh đạo của CBS cho biết là văn phòng tại thành phố Dallas cũng đang gặp khủng hoảng, và vì thế nó đã xảy ra cái trường hợp của bé Darwin Delgado. Đây là cái câu chuyện của một bé trai cũng 4 tuổi. Cái người trông coi trong cái vụ này đã nói với lại sở cảnh sát thành phố Dallas trong tháng này là bé trai 4 tuổi này đã bị té ở trong cái bồn tắm, và vì vậy mà mặt của bé đã bị sưng lên. Tuy nhiên thì khi mà người ta khám tử thi nhỏ bé của bé Darwin thì thấy nhiều chấn thương, từ những cái vết bầm cho tới việc gãy xương rồi bị dập gan, và ở sau lưng của bé cũng có những vết bầm khác. Hồ sơ của sở cảnh sát cho thấy là người đàn ông bị tình nghi đã giết bé Darwin là ông Brandon Gordy, là bạn trai của mẹ của bé. Thì ông này cũng đã gặp một số những cái trường hợp có liên quan đến CBS và bị cáo buộc là đã lạm dụng bé em trai của Darwin. Trở lại vào tháng 5 thì Gordy cũng đã từng bị bắt vì có liên quan đến bạo động trong gia đình. Các nhân viên điều tra của tiểu bang sẽ xem xét lại về cái cách mà cơ quan CBS đã giải quyết trường hợp của bé Darwin, và sẽ cần phải có thêm một thời gian để công chúng có được câu trả lời. Văn phòng của Bảo vệ Trẻ Em cho biết là họ đã hoàn tất về cái bản báo cáo trong trường hợp của bé Lillian rồi, khoảng cách đây hơn một năm. Tuy nhiên là họ trì hoãn không có công bố cho công chúng biết là bởi vì hiện nay họ đang đi tìm một cái sự chấp thuận bởi các cơ quan thi hành luật pháp để tránh không có làm coi như là bị gây trở ngại cho vấn đề điều tra hình sự của Sở Cảnh sát thành phố Dallas. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, ngày 28 tháng 7 năm 2017, nhằm vào ngày mùng 6 tháng 6 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh Nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 10 giờ là câu chuyện tâm linh, 11 giờ là công dân Việt Mỹ, sau đó 12 giờ là phần tin tức, tiếp theo là bình luận. Vào lúc 2 giờ là chương trình Gala Show, 3 giờ là chiếc xe và bạn, 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone. Quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 425-585-1563. Chúng ta sẽ có thêm một ngày nóng nữa, rồi sau đó có mưa vào buổi chiều nay. Rồi cái trận mưa này có thể kéo dài sang cho tới sáng ngày mai. Và kể từ ngày mai thì chúng ta sẽ có một cái luồng gió mát thổi đến làm cho cái thời tiết nó sẽ dịu lại, không có còn gắt giống như là ngày hôm nay nữa, nhưng mà chỉ có ngày hôm nay mà thôi. Ngày mai thì chúng ta khá rồi. Thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông, sáng ngày hôm nay trên xa lộ 635 LBJ Freeway đi về hướng Bắc, giờ này đang bị kẹt từ xa lộ 20 kéo dài sang cho tới xa lộ 30. Trên xa lộ 360 chạy về hướng Bắc ở Arlington có nhiều xe cộ di chuyển từ đoạn nối với lại xa lộ 30 cho tới xa lộ 183. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau phần quảng cáo là phần tin tức nối kết với lại Houston.